có làm gì được hay đâu. Ông đâu có cúng tiên đâu, đổ ra. Thì ông nói chứ, ông nói cho đầu Phật của ông có gì hay đâu. Cái là ông ba mẹ mới nói chứ, đầu Phật của tôi ở trên núi Quỳnh Long có hòa thượng Huệ Nam rất là giỏi, đạo đức thâm hậu mà đạo lực rất là cao. Thì ông Lữ Công Tông này ông thấy chê ông mà khen ông hòa thượng này trên núi, ông liền đi lên trên núi, ông muốn lên đấu phép với lại hòa thượng. Tất nhiên là ông bắt đầu ông chọc thầy chùa rồi, phải không? Ông sân hận lên, ông mất đi. Thì ông lên ông gặp hòa thượng thì ông nói ông muốn đấu phép có lý. Thì hòa thượng đi ra giảng đường tính thuyết pháp á, thì ông vô ông chen ra, ông ngồi trong này nè. Ông tưởng hòa thượng nó biết, nhưng hòa thượng bữa đó hòa thượng nói bữa nay có một người muốn tới đây đấu lý với ta, cho nên hôm nay không thuyết pháp, để ta làm thơ đấu lý thôi, đấu lý nói chuyện thôi. Thì ông này ông mới thấy gì, ông này ông nhảy ra, ông nói tôi với hòa thượng sẽ đấu với nhau bằng khẩu á, nói chuyện qua lại, nếu ai thua thì sẽ bị chém đầu chịu không, phải không? Thì ông hòa thượng này ông nói được. Ông đấu một hồi cái ông này thấy thua, cái ông nói lẩm nhẩm lẩm nhảm à. Ông đứng kìa, cái hòa thượng nói bữa nay ta thì 80 tuổi ta già rồi, ta lỗ đai ta điếc, bây giờ muốn đấu với ta phải tới gần đây này nói cho ta nghe, ta mới nghe, mày đứng đằng kia mày nói cho tao nghe. Thì á, ông Lữ Đồng Tăng này mới tới đứng gần mà ông hòa thượng nắm cái đầu à, ông lấy cái pháp trần á, ông quất cái đầu mấy cái luôn, u đầu lên rồi hỏi chứ đó, mày đã đấu lý thua rồi, rồi mày bị tao đánh mà bị tao nắm đầu dập xuống đất nữa, vậy á là mày phải bị chém đầu phải không? Tại ai thua là bị chém đầu. Thì á, hòa thượng nói xe đạo Phật á lại không có sát sanh, cho nên tao tha mày đi, mày đi đi. Thì ông này bắt đầu mới đi ra mà buồn lắm, mà tức á, hét lên một tiếng rồi vỗ tay ba cái nữa rồi mới đi. Ông đi vô trong núi á, ông bắt đầu ông mới lấy cái gươm ra, ông lựa chỗ nào mà không có ai đó, bắt đầu lấy cái gươm ra đọc cái tên hòa thượng là Huệ Nam ở chùa Quỳnh Long á. Ông đọc cái đâu thằng chú cho cái cây gươm á, rồi cái biểu tới cây gươm này mới bay tới cái chùa đó chém đầu hòa thượng cho ông. Thì khi mà cái gươm này á, khi mà ông đọc thằng chú ông nói tên hòa thượng thì gươm nó biến ra thành con rồng xanh, bắt đầu nó bay xuống chùa Quỳnh Long, nó bay vô phương trưởng, nó chém hòa thượng à. Cái hòa thượng mới thấy cây gươm nó bay, cái con rồng xanh bay thì hòa thượng biết rồi, hòa thượng lấy tay chỉ một cái gì nè, thì cái rồng xanh nó biến ra thành cây gươm trở lại, bắt đầu nó bay cái sẹt ra nó cắm xuống ao. Thì ông á, Lữ Long Tâm này ngồi á trên núi á, chờ hoài không thấy cây gươm trở về, tại nó đi giết hòa thượng là nó phải trở về. Chờ nửa ngày không thấy gươm trở về, bắt đầu đọc thằng chú thâu gươm thì cái gươm cũng đi, bắt đầu nó chết rồi, bị hòa thượng lấy cái gươm rồi. Cái ông mới đang đi bộ xuống xin hòa thượng cây gươm trở lại. Hòa thượng nói tao đâu có lấy gươm của mày làm chi, cây gươm của mày ở quầy ao ra mới lấy đi. Ông ra ông nhổ lên hoài không được, năn nỉ mấy hòa thượng cũng không được. Bắt đầu ông mới đi bộ về núi, ông nói với thầy, ông bây giờ thầy đọc thằng chú lấy cái gươm về coi, chứ bây giờ bị cái ông hòa thượng kia lấy à. Cái thầy của ông á là Lý Hướng Trung Ly đó, tao đã nói với mày đừng có chọc tới mấy ông thầy chùa mà, tại sao mày chọc mấy ông chi, thấy không? Ba điều mày đã phạm hết trơn rồi. Điều thứ nhất á là mày chọc thầy chùa, điều thứ hai mày làm mất cây gươm nè, điều thứ ba mày bị người ta đánh làm nhục nhã tiên đạo, mày thấy không? Ông quỳ rung khóc kìa, ông kia mày đừng có giác mặt kìa, đây mày thấy mày nhìn thầy cái nói vậy tao thầy cứu con. Cái ông này á, cái ông thầy của ông á, Hướng Trung Ly á mới viết thơ xin hòa thượng á, xin hòa thượng thả cho ông ra trả dùng cái gươm. Thì ông cầm cái tờ này xuống, cái hòa thượng nói tao đâu có mượn gươm của mày đâu mà đòi trả, gươm của mày ở quầy ao thì mày ra mày lấy đi. Cái ông nói hòa thượng đọc thằng chú cứ ngắt sao mà lấy được. Ông nói tao mày bây giờ thì mày ra mày lấy có được không? Cái ông ra quầy ao cắm xích cái gươm, cái ông gì về núi. Ông nói chứ dạ tao vậy con khoan nó đi, bởi vì thầy con nói thầy chùa rất là đạo lực, rất là thâm hậu, dạ là pháp lực rất là cao cường, mà thầy con dặn con á mày đừng có động tới thầy chùa, mà hôm nay con động tới mà được, mà đạo Phật rất là thâm chứ không phải là con cứ nghĩ là đạo Phật dở hơn đạo tiên. Cái bắt đầu với ông nói thôi bây giờ thầy cho con nguyên tâm bảo được không, con làm đệ tử của Phật, con học đạo. Thì từ đó về sau Lữ Đồng Tâm đầu Phật á theo Phật giáo. Cho nên á Đức Phật nói qua cái câu chuyện này á, đạo nào cũng có bằng đạo Phật á, mà mình á thì không có hách dịch nè, mà không có phô trương nè, nhưng mà mình có đạo lực. Khi mà ai có thần tâm mà lộ ra thì phải nhập niết bàn, Đức Phật không cho. có thì ví dụ mình biết anh ta làm sao thì mình biết thôi, mà mình không cho người ta biết mình biết vậy đó. Để mình có để chi mình cuộc đời thôi. Thì hôm nay mình học về đất nước gió lửa thì quý vị thấy trong người mình có đất nước gió lửa ha. Nó phải bầu vỡ từ bên ngoài, và đất nước gió lửa bên trong nó giống đất lửa, gió lửa bên ngoài. Và cái thân mình đây là một cái kho chứa, cái thân mình đây bị bốn con rắn, muốn ra khỏi nó thì phải lìa bỏ ngũ trần, sắc tinh đương gì túc, không liên ái, không tích gì, không mê vậy đó, thì mới ra được, chứ không phải là chạy. Chạy ngõ nào cũng ra, dầu trăm năm chạy thiệt là nhanh, cũng chết rồi, cũng chết trở lại thôi. Cho nên mình học xong rồi, mình biết cái bản chất của cái thân mình là do gì, đất nước gió lửa hợp thành, rất là không có bảo đảm gì hết á, phải không? Là cái thân dây mượn thôi, một ngày nào đó bầu lỗi cho nó thì cũng đem chôn thôi, chứ ngoài ra nó không làm hết. Mà khi mà nó chết rồi, nó không bằng cái thay con nào trên thế gian nữa, ăn chơi chứ. Tại vì chết trong người sợ ma, phải không? Chết trong nhà người ta sống sợ, người ta ếm nó cái gì. Bây giờ mình hết giờ đó. Thì sao mình học á, thế nào gọi là hiếu thuận? Hiếu thuận rất là hay. Hiếu thuận không phải là ở trong lễ Vu Lan đâu, mà hiếu thuận ở trong kinh Kim Cang này khác. Nó khác như tứ đại vậy nè. Ha, vậy mình hết giờ rồi ha. Thời hứa nha. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đời bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tăng đồ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát lòng bồ đề. Hết một báo thân này, cầm thân cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay.
Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Lỡ vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
Biến chân khổ đau hóa vui tình đô.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tênh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta từ khi biết sẽ chia niềm đau.
Phật đang trong ta từ khi biết nhiếp tâm niệm Phật.
Phật đang trong ta miệng hoan hỷ nói câu từ bi.
Phật đang trong ta bàn tay nắm với muôn bàn tay. Phật đang trong ta từ khi ấy xóa tan sầu bi.
Phật đang trong ta từ khi ấy pháp thân an vị.
Phật đang trong ta miệng không nói đến câu thị phi.
Phật đang trong ta bằng ánh mắt chứa tràn từ bi.
Phật đến chẳng mong cầu, Phật đi chờ tìm đâu.
Là vì lòng ta đắm mê nao nề,
thề quyết quay trở về, dẹp tan những lầm mê.
trơn khô đau hóa vui tình đồ.
Phật đang trong ta đường đi tới bỗng nhiên bình yên. Phật đang trong ta bàn chân bước chưa nên hành thiền.
Phật đang trong ta gặp muôn trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình yên quá khúc ca diệu âm. Phật đang trong ta gặp oan trái hóa ra nhẹ tinh. Phật đang trong ta bình